Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Hành Trình Một Thế Kỷ. Nhưng trước hết là ca khúc Thầm Tạ Ơn Chúa.
Mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vần theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng như xa dần và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa vì giờ gian nguy bỗng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thường, lại dường như để đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vần theo bao lời dạy khuyên dẫn. Khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. Trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thu. Thầm tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuần vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thẳm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ diệu êm.
Bây giờ kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài giải luận Kinh Thánh, Hành Trình Một Thế Kỷ. Người ta thường bảo đời người là một hành trình, nghe như sáo ngữ, nhưng thật ra đó là gọng kìm của thực tế. Dù ý thức hay không và dù muốn hay không, từ khi chào đời, mỗi chúng ta đều khởi sự ra đi trên con đường về cõi vĩnh hằng mà không giây phút nào được dừng bước. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta tiến gần hơn số phận đời đời thêm một ngày. Câu hỏi đặt ra là trên hành trình đó, chúng ta đang chuẩn bị gì cho tương lai trong cõi vĩnh hằng? Sách đầu tiên trong Kinh Thánh ghi lại hành trình cuộc đời Abraham là tổ phụ dân tộc Do Thái, cũng là tổ phụ tinh thần của tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa. Ông đã ra đi với Chúa suốt một thế kỷ. Ít có nhân vật Kinh Thánh nào có cuộc đời theo Chúa vừa lâu dài, vừa có nhiều bài học đức tin phong phú sâu sắc như cuộc đời Abraham. Qua cuộc đời ông, chúng ta biết nhiều về Đức Chúa Trời dựa trên cách Ngài đáp ứng đức tin của ông, cũng như cách Ngài đối xử khi ông lầm lỗi. Hành trình của Abraham được ký thuật trong sách Sáng Thế Ký từ chương 12 đến chương 25. Đức tin của ông cũng được nhắc đến và ghi nhận ở nhiều phân đoạn khác nhau trong Tân Ước. Đầy đủ và sâu sắc nhất là trong Roma chương 4 câu 1 đến câu 25, Galati chương 3 câu 1 đến câu 29, và trong Thư Hy Bá chương 11 câu 8 đến câu 19. Chúng ta cùng nghe lại điều sứ đồ Phao-lô luận về đức tin của Abraham được trích đoạn trong thư Roma chương 4 và Galati chương 3 và nối kết đức tin chúng ta với đức tin Abraham. Abraham không phải là người duy nhất tin Chúa, nhưng là một biểu tượng cho tất cả những người tin Chúa của thời sau, dù là dòng dõi Abraham hay là những người ngoại tộc như chúng ta. Kết luận của Thánh Phao-lô đó là Abraham là tổ phụ đức tin của cả người ngoại tộc như chúng ta lẫn tuyển dân Do Thái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô viết trong Galati chương 3, câu 5 đến câu 14 như sau: Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng Đức Chúa Trời sẽ xưng dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên đã giao truyền trước cho Abraham tin lành này: các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham, là người có lòng tin. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả, bởi có chép rằng: đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật đặng làm theo những sự ấy. Và lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Chúa cứu thế Giê-xu mà được giải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho, theo Galati chương 3, câu 5 đến câu 14. Trong thư Roma chương 4, câu 1 đến câu 3, câu 9 đến câu 25, sứ đồ Phao-lô đã viết: Vậy chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta theo xác thịt, đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Vì Kinh Thánh có dạy chi, Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Và chúng ta nói rằng đức tin của Abraham được kể là công bình cho người, nhưng được kể như thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi, hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước. Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình, và cũng làm cha của những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì mà thôi, lại cũng noi theo dấu chân đức tin Abraham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy. Và ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Abraham, hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. Vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Vì luật pháp sinh ra sự giận, song đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm pháp. Vậy nên bởi đức tin mà người ta đã trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham là tổ phụ hết thảy chúng ta. Y như lời chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể là công bình, và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Chúa cứu thế Giê-xu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Như đã nói trong kỳ trước, Abraham sống trong một nền văn minh tối cổ ở vùng Lưỡng Hà. Trong khi đó, ở đồng bằng sông Nin, các pharaoh Ai Cập cũng đã cai trị vùng châu thổ này gần 2.000 năm trước đó, và các kim tự tháp vĩ đại cũng là các lăng tẩm của vua chúa Ai Cập đã được xây dựng trước thời Abraham nhiều thế kỷ. Những thương lộ của thế giới cổ đại cũng đã hình thành, nối liền các nền văn minh đó, và nhiều đường giao thông ngang qua Palestine là đất của dân Canaan và dân Amorit. Vàng, bạc, đồng, kẽm, len, vải, sợi, quần áo và nhiều loại hàng hóa khác được các du thương chuyên chở lên xuống qua lại thường xuyên. Những thành phố kinh thánh đề cập trong chuyện Abraham nằm dọc theo những thương lộ này, xuyên qua những vùng đất có lượng mưa khá cao để có đủ cỏ cho những đàn súc vật của dân du mục di chuyển qua lại. Vì vậy, chúng ta không nên lầm tưởng Abraham sống trong bối cảnh sơ khai hay bán khai, nhưng ông đã thực sự sống trong một thế giới có văn hóa, có văn minh rất cao, xã hội ổn định với luật lệ và tập tục minh bạch đã thiết định và được tôn trọng. Những chi tiết này càng làm cho chúng ta biết thêm rằng quyết định của Abraham theo Chúa chín chắn, khôn ngoan, không mù quáng. Chính trong bối cảnh đó, hành trình đức tin của Abraham có những nối kết sống động với hành trình theo Chúa của chúng ta hôm nay. Chúng ta đã đề cập đến đức tin của Abraham. Bây giờ chúng ta nói đến lời hứa của Chúa cho ông. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ là một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào ban phước ngươi, và rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó, Abraham lập một bàn thờ cho Chúa hằng hữu, là đấng đã hiện đến cùng người, theo Sáng Thế Ký chương 12, câu 2, câu 3 và câu 7. Chúng ta có nhận định nào về lời hứa vĩ đại trên? Hiển nhiên, chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể đưa ra lời hứa này. Vì nếu đây là lời hứa của con người, thì những điều trên không khác gì những lời nói chơi, còn tầm thường hơn cả những lời viển vông. Tuy nhiên, đấng đưa ra lời hứa long trọng trên là Đức Chúa Trời, và lời hứa của Ngài cho Abraham có một phạm vi rộng lớn, ảnh hưởng đến toàn thể các dân tộc trên thế giới trong một tương lai lâu dài. Nói một cách cụ thể, lời hứa của Chúa liên quan đến dân tộc, đến phước lành và đến đất đai, đến lãnh thổ. Khía cạnh thứ nhất trong lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham liên quan đến dòng dõi hay dân tộc. Chúa hứa sẽ khiến cho dòng dõi ông tăng bội nhiều như sao trời cát biển. Đó là trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 2, Sáng Thế Ký chương 15 câu 5. Dù rằng vào lúc đó hai vợ chồng Abraham vẫn còn hiếm muộn, họ đã mỏi mòn chờ đợi suốt 25 năm, cho đến khi Abraham đầy 100 tuổi, Sarah 90, họ mới có một con đầu tiên là Isaac, theo Sáng Thế Ký chương 21 câu 5. Nếu hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại để Abraham phải đợi chờ lâu như thế, chúng ta chỉ có thể nhận định rằng ở trong những tình huống càng tuyệt vọng, cơ hội vận dụng đức tin càng cao giá, và lúc đó hành động của Đức Chúa Trời càng được hiển lộ chói sáng. Chính trong những tháng năm chờ đợi mỏi mòn như thế, Đức Chúa Trời đã giúp cho đức tin Abraham được chui rèn để đến cuối cùng trở thành một dụng cụ sắc bén, một phương tiện thích đáng cho Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng và bản chất yêu thương của Ngài. Nói đến tính cách cần thiết của thời gian chờ đợi, chúng ta có thể nhắc đến câu chuyện về một con bướm. Ngày kia có một người thấy một tổ kén ngoài vườn. Một con bướm đang vất vả, vật lộn để chui ra khỏi kén từ một lỗ rất nhỏ ở đầu kén. Đem cái kén bướm vào nhà, anh ta ngồi hàng giờ quan sát cảnh con bướm vặn mình vặn mẩy, cố chui ra khỏi cái lỗ kén dường như quá nhỏ. Sốt ruột và cũng thấy tội nghiệp con bướm, anh ta tìm cách giúp. Lấy một cái kéo nhỏ, anh ta cẩn thận cắt lỗ kén cho rộng hơn. Quả nhiên, con bướm thoát ra khỏi kén một cách dễ dàng. Anh cảm thấy sung sướng đã làm được một việc tốt. Anh tiếp tục quan sát, nghĩ rằng chỉ trong 1-2 giờ nữa, cánh bướm sẽ khô, sẽ bung ra và con bướm sẽ tung bay vào vườn hoa đầy hương sắc. Nhưng sao anh thấy con bướm, dù đã thoát ra khỏi cái kén, vẫn vật lộn với thân thể nó. Bụng tự nhiên phình to, hai cánh không bung ra mà cứ rũ xuống quặt quẹo. Chờ thêm vài giờ nữa, anh khám phá ra rằng con bướm được anh cứu đã vĩnh viễn trở thành một con bướm tàn tật, run rẩy bò qua bò lại một cách khổ sở mà không bao giờ có thể tung bay. Người giúp con bướm không biết rằng anh ta đã gây tổn hại không lường, đã khiến cho nó tàn phế vĩnh viễn. Con bướm cần phải vật lộn chui ra khỏi lỗ kén nhỏ để những dưỡng chất trong người nó được chuyển sang nuôi hai cánh, giúp cho hai cánh đủ mạnh để có thể tung bay. Cắt rộng tổ kén khiến cho dịch chất ở lại trong thân thể làm cho bụng bướm phình lên, còn hai cánh thì tê liệt. Đức Chúa Trời để con người vật lộn trong nghịch cảnh là để một ngày kia chúng ta đủ sức tung bay lên bầu trời thênh thang, cao rộng hơn, và cũng là để gần Chúa hơn. Khía cạnh thứ hai trong lời hứa của Chúa cho Abraham liên quan đến phước lành. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cũng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ là một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúng ta lưu ý đến bề rộng chiều dài và cả chiều sâu của phước lành Chúa hứa với Abraham. Trước hết, Chúa bảo rằng chính Ngài sẽ ban phước. Trong lĩnh vực chính trị, đã bao lần chúng ta thất vọng đến độ cảm thấy bị lừa dối khi đặt lòng tin vào những lời hứa khoa trương của các ứng cử viên, mà sau khi đắc cử, họ đã không hoàn thành được một phần những gì đã hứa. Có chăng là những lời bào chữa và đổ lỗi? Đây không phải là kinh nghiệm của Abraham. Đấng hứa với Abraham là Đức Chúa Trời tối cao toàn năng thành tín. Tất cả mọi lời hứa của Ngài đều sẽ thành nghiệm trong thời điểm tối ưu. Chúng ta có thể thấy điều đó trong kinh nghiệm sinh con của Abraham. Cho dù Abraham đã 100 tuổi và Sarah là bà lão 90, nhưng Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho họ một con trai nối dõi, thì Ngài đã làm thành lời hứa đó, cho dù chính Sarah che miệng cười không tin. Khi Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban phước, chúng ta biết rằng Ngài sẽ làm thành lời hứa bất khả chuyển dịch đó. Vì không một hoàn cảnh nào, không một điều kiện nào, không một quyền lực phá hoại nào có thể ngăn cản cánh tay của Ngài. Chúa hứa Ngài sẽ ban phước cho Abraham, không những cho Abraham mà cả dòng dõi của ông. Đức Chúa Trời thấy như thế chưa đủ, Ngài còn hứa rằng muôn dân sẽ nhờ Abraham mà được phước. Chưa hết, Chúa hứa rằng Ngài sẽ khiến cho Abraham trở thành nguồn phước cho các chi tộc trên thế gian. Chúng ta lưu ý điều này. Abraham không chỉ được Đức Chúa Trời ban phước, mà chính ông trở thành nguồn phước. Hiển nhiên, ngày nay những ai đi theo gương đức tin của Abraham là người được phước. Abraham đã trở thành chuẩn mực, trở thành một gương mẫu cho bất cứ ai học theo gương mẫu đó đều kinh nghiệm lời hứa của Chúa là lời hứa thành tín và chân thật. Chúa không chỉ hứa ban phước cho Abraham, nhưng Ngài còn hứa ban phước cho người chúc phước ông, đồng thời tuyên bố rằng sẽ rủa xả kẻ nào rủa xả ông. Quả thật, với những lời hứa này, Đức Chúa Trời đã đặt một hàng rào vô hình nhưng vô cùng bén nhạy, linh hoạt để bao phủ che chở Abraham trong một thế giới đầy cuồng phong của xấu xa, gian ác, độc dữ. Với những lời hứa này, Abraham thực sự hưởng phước bình an trong bóng cánh che chở vẹn toàn của Chúa. Với những lời hứa đó, Đức Chúa Trời đã mở rộng cánh cửa ban phước kỳ diệu của Ngài cho loài người. Không phải cánh cửa mở trong khoảng không, nhưng mở từ tấm lòng, từ cuộc đời của dòng dõi tin kính Chúa. Với những lời hứa đó, Đức Chúa Trời đã biến Abraham và dòng dõi ông thành một ngọn hải đăng, một thành ẩn náu trong trần gian. Là con cái Abraham về phương diện đức tin, chúng ta có những đặc ân cao quý, được sứ đồ Phi-e-rơ diễn đạt rất sống động. Ông bảo rằng, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tư tế hoàng gia, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Khi Chúa hứa Abraham trở thành nguồn phước, Ngài muốn nói đến chiều sâu của một dòng suối không bao giờ cạn tắt. Dòng suối đó nối kết với Ngài qua đức tin. Điều này làm cho chúng ta liên tưởng đến bàn tay của người phụ nữ bị bệnh nan y kinh niên đã vận dụng đức tin giờ đụng áo Chúa. Ngay lúc đức tin của bà thể hiện qua hành động đó, Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu cảm nhận được sức mạnh ra từ Ngài, cho nên đã dừng lại hỏi đám đông, ai giờ đến ta? Điều chúng ta nêu lên ở đây là chỉ duy đức tin mới có thể nối kết chúng ta với Chúa là nguồn năng lực, là nguồn sự sống, là nguồn phước đích thật. Abraham là nguồn phước vì ông đã nối kết với Đức Chúa Trời bằng đức tin.
Tôi
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.